This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và ngày hôm nay, Hòa Tính Thanh Hùng xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp trong cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam, tác giả Toán Ánh. Và trong cái phần trước thì lần trước thì chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị cái phần mà uống chè sen và ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị cùng tiếp theo cái uống chè sen nha thưa quý vị. Muốn ướp chè thì người ta phải dùng những cái quả đựng chè sơn then. Chè thì được rải ra một lượt mỏng ở trên quả, rồi một lượt gạo sen được rắc đều ở lên trên, rồi lại đến một cái lượt chè nữa, và cứ sau một cái lượt chè thì lại là một cái lượt gạo sen, cứ như vậy cho đến hết thôi. Một cái chiếc khăn được hủ lên và cái nắp quả được đậy kín lại. Người ta để như vậy qua đêm để mà cái hương sen nó luyện vào cái cánh chè. Rồi đến ngày hôm sau, chè đó ta đem sàng để những cái hạt gạo sen nó rơi xuống. Chè đã sàng là một cái loại mà xong cái gạo sen nó được cho vào trong một chiếc túi bằng giấy mà giấy bóng buộc kín để mà giữ lấy cả cái hương sen lẫn cái hương chè, rồi đặt lên sấy trên một cái hỏa lò than âm ỉ như vậy thưa quý vị. Sấy đâu chừng khoảng 3 tiếng đồng hồ thì bỏ ra, cánh chè đã khô, cái hương sen thì cũng đã được một cái phần cánh chè. Lại mua một cái lớp sen thứ hai để mà ướp lần thứ hai, và lại sấy như là lần thứ nhất vậy đó. Sau hai lần ướp chè đã đượm khá đủ những cái hương sen như những cái gia đình phong lưu thường ướp chè đến khoảng 4-5 lần, để cái hương sen nó càng hòa quyện, càng luyện vào cái cánh chè, và càng ướp nhiều thì chè nó lại càng thơm hơn nữa thưa quý vị. Cái lần ướp cuối, cái việc sấy nó được kỹ lưỡng hơn, cho cái cánh chè thật là tốt thưa quý vị. Chè sen đã sấy xong rồi thì được cất vào một cái trong một cái hũ hay hoặc là một cái hộp thiết, hộp kín để mà cái hương thơm của sen cũng như là của chè nó khỏi bay đi. Và cái lúc mà mua sen phải chú ý là mua sen chứ không phải mua quỳ. Quỳ thì là một cái giống, nó cũng giống như sen vậy thưa quý vị, nhưng mà cái nhị của nó không có đượm hương thơm như là sen. Sen bên trong thường có cái lá nhỏ, còn quỳ thì lớp lá nhỏ nó hầu như nó không có thưa quý vị.
Thưa quý vị, chè sen ướp thì công phu cầu kỳ như vậy, nhưng đến lúc uống thì lại rất giản dị, không lôi thôi như khi uống chè tàu. Chè sen pha vào ấm nào cũng được, pha nhiều ít tùy theo ấm to, ấm nhỏ, không kén chọn ấm chuyên, và chén uống trà cũng vậy, có chén để uống trà là được rồi. Chè sen uống vào lúc nào cũng được, và bất cứ ngồi vào chỗ nào, trong nhà, ngoài sân, đều có thể thưởng thức được ấm chè sen, và số nhiều ít cũng không sao. Nếu uống chè tàu chỉ độc ẩm thì mới ngon. Trái lại, chè sen vẫn giữ được nguyên vị và vẫn thơm ngon. Dù khách là bao nhiêu người thì nhiều cũng không sao. Hơn nữa, uống chè sen với bất kỳ hạng khách nào cũng đều thích hợp. Có khách tới nhà muốn mời ấm chè sen, chủ nhân chỉ việc tráng ấm cho nóng, rồi bỏ chè vào, rồi mới rót nước sôi vào. Ủ trong ấm giỏ 4-5 phút. Chè được rót ra chén, hương thơm ngào ngạt, và khi uống vào, chủ khách đều cảm thấy một hương vị nhẹ nhàng, dịu dịu từ chén chè bốc lên, từ trong cổ họng đưa ra và từ hơi khói ngào ngạt trong ấm nước. Chè sen ngon và đặc biệt Việt Nam là biểu dương tinh thần hòa diệu của người mình, nhưng trong cái hòa diệu cũng vẫn có cái gì gọi là bất khuất như trong hương trà muốn tỏa lên vậy.
Thưa quý vị, thường ra uống chè sen thì nó cũng không có cầu kỳ lắm đâu. Nhưng mà các cụ đồ cổ, các bậc lão nho cũng như là các cụ già, chủ nhân ông, các ao sen cũng có một cái lối uống chè sen rất là cầu kỳ mà không ai, mà ai cũng không phải là chủ nhân ông của một cái ao sen thì không có bao giờ mà có thể mà thưởng thức được. Ngoại trừ cái trường hợp là chủ nhân ông của các ao sen ưng thuận thì mới được mà thôi. Mà chè sen uống cái kiểu này thì tuyệt ngon, có lẽ là ngon hơn bất cứ cái thứ chè tàu nào. Mỗi buổi chiều, trước khi trời tối, khi mùa sen bắt đầu trổ hoa, chủ nhân ông của cái ao sen hay hoặc là sai con cháu hay hoặc là tự thân tìm lấy một, hai bông sen sắp nở, vạch cái cánh hoa ra nhét vào mỗi bông một cái giấm chè. Thế rồi sáng hôm sau thì cái giấm chè được lấy ra đem ra pha chè, thưa quý vị. Trải qua một đêm nằm trong hoa sen, những cánh chè đã được ướp trực tiếp hương sen ngay ở trong lòng hoa của nó. Những cánh chè được đượm hương sen lại thấm cả cái hơi ẩm của cái hoa trong cái ban đêm, uống rất thơm và rất là đậm nước. Chè ướp sen đã cầu kỳ, nhưng mà cái nước dùng để mà pha chè thì như thế nào, thưa quý vị, lại cầu kỳ hơn rất là nhiều. Mùa sen nở là từ cái mùa hạ cho tới đầu mùa thu. Đêm đêm sương thường xuống và đọng ở trên những cái lá sen. Sáng ngày thì muốn mà lấy nước để pha trà thì các cụ cho con cháu đi hứng những cái hạt sương đọng trên cái lá sen rồi đem đi mà đun sôi để mà pha trà. Chúng ta hãy tưởng tượng trên mỗi cái lá sen chỉ đọng có một vài giọt sương thôi. Phải qua bao nhiêu cái lá sen thì mới hứng được đủ nước cho một cái ấm trà, phải không thưa quý vị?
Thưa quý vị, các cụ nói là uống chè sen với chè ướp ở trong hoa với nước đọng trên lá sen. Các cụ đã hưởng được tất cả cái chất tinh túy của sen qua hương thơm cũng như qua sương đọng và đồng thời cả cái khí thanh khiết của đất trời. Chè uống như vậy, các cụ khen rất ngon. Có lẽ ngon vì hương sen, vị trà, nhưng cũng ngon vì cái công phu để có thể có được ấm trà sen. Có công phu uống ấm trà sen thì mới càng thấy thú vị. Và cái thú vị này các chủ nhân các ao sen hàng năm bao giờ cũng không bỏ. Ông Lê Văn Siêu trong cuốn Văn Minh Việt Nam có nói đến chuyện ăn cắp hương thơm của sen bằng cách đến những hồ sen tìm những bông sen còn búp, khẽ vạch cánh hoa ra, bỏ vào giữa một sợi bấc, rồi lại nắng cho cành nó cốt lại như cũ. Đến sáng hôm sau, trước khi người ta hái sen bán, thì lại đến những bông hoa ấy mà rút những sợi bấc ra. Sợi bấc khó để ở trong lòng bông sen suốt một đêm, thì hương thơm của sen đã có một phần lớn được hút vào sợi bấc. Một ấm trà thường cho vào một sợi bấc ấy thì thơm ngát như ướp mấy lần sen vậy. Cứ kể ăn cắp hương thơm của sen như vậy, hương sen có thể bị giảm đi rất nhiều độ thơm. Nhưng thật ra, dùng bấc để lấy hương thơm của sen cũng không khác đặt những giấm chè vào bông sen. Việc làm này chỉ có các chủ nhân ông hồ sen, ao sen mới làm được. Có người cho rằng dù bông sen có bị lấy đi hương thơm, nhưng hoa sen còn ở trong đầm, chưa bị hái hẳn. Hương thơm dù có bị lấy đi, chẳng qua cũng như hương thơm vẫn bị tiết ra. Và hoa có tiết ra bao nhiêu hương thơm, cái chất thơm ấy do cây cung ứng vẫn đủ.
Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Cây Thói và chúng tôi đang đọc cái cuốn được mang tên là Phong Tục Việt Nam của tác giả là Toán Ánh. Vừa rồi chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị cái phần uống trà, uống chè sen như thế nào. Và bây giờ chúng tôi tạm dừng cái trà, cái chè để mời quý vị cùng đến với rượu. Và kính thưa quý vị, rượu cũng là một cái thứ đồ uống của người Việt Nam của chúng ta. Rượu này có thể được làm bằng nếp, gạo nếp, rồi đồ xôi hay hoặc là ủ men rồi cất ra. Ta thường dùng rượu để mà cúng, cúng xong thì người ta mới dùng để mà uống thưa quý vị. Thường thì rượu được uống trước mỗi bữa cơm, cái lúc mà uống rượu thì phải có những cái đồ nhắm để mà người ta gọi là đưa cay hay còn gọi là đồ nhậu. Rượu nấu riêng bằng gạo nếp gọi là rượu trắng, còn gọi là rượu đế nữa. Nếu mà rượu được ướp thêm các thứ hoa như là hoa sen, hoa cúc, hoa hồng, hoa cao, hoa lài vân vân thì gọi là rượu mồi. Ta thường dùng tên những cái thứ hoa ướp rượu để gọi tên như là rượu cúc, rượu sen, rượu bồ đào vân vân. Người ta lại dùng rượu để mà làm gì? Để mà ngâm thuốc, gọi là rượu thuốc. Rượu thuốc uống để mà chữa bệnh hay hoặc là để bồi bổ sức khỏe. Có khi người ta ngâm rượu với 3 con rắn, 5 con rắn gọi là tam xà, ngũ xà tử. Trái cây thì cũng được dùng để ngâm rượu như rượu mơ, rượu cam vân vân. Hiện nay thì ngoài những cái thứ rượu cổ truyền kể trên thì người ở thành thị còn dùng các thứ rượu mà gọi là rượu Tây Phương. Ngoài ra còn có bia. Bia là một cái thứ rượu được dùng rất là phổ thông trong mọi cái tầng lớp. Ở nhà quê hiện giờ thì cũng có nhiều người uống bia lắm. Thường thì chỉ đàn ông mới hay uống rượu, hòa hằng thì phụ nữ mới có người uống rượu thôi, trừ những cái người mà nghiện rượu thì người ta thì chỉ uống rượu khi mà có bạn bè khách khứa hoặc là khi có tiệc tùng cổ bàn vân vân. Bia mặc dù là một cái thứ rượu vẫn được dùng như là một cái thứ nước giải khát, cho nên được uống thông thường hơn. Người mà không biết uống rượu, uống vào thì rất là say, mặt thì đỏ. Những cái người mà nghiện rượu thì lại chuộng những cái thứ rượu nhiều độ, gọi là rượu mạnh, nhiều độ, gọi là rượu mạnh đó thưa quý vị. Ngày xưa thường có các cô hàng rượu, những cái quầy rượu đi từng làng để mà bán rượu thì đựng trong các hũ hay hoặc là các túi mà người ta gọi là những cái bong bóng trâu hay hoặc là bong bóng bò. Từ thời Pháp thuộc thì rượu được đựng vào chai và được bán tại những cái ti rượu hay hoặc là các tiệm tạp hóa, tạp phô. Giờ đây thì mặc dầu có các thứ rượu Tây, rượu đế vẫn được nhiều người chuộng, nhất là ở nhà quê thưa quý vị. Người ta gọi là ăn lấy no, uống thì để mà lấy khỏi khát. Ăn uống là một cái điều cần thiết của con người. Việc ăn uống mỗi quốc gia thì lại có mỗi khác. Từ cái thức ăn cho đến cái cách chế hóa thức ăn đó. Những món ăn Việt Nam của ta cũng như đồ uống cổ truyền, dù cho có một cái sự chung đụng với những cái người ngoại quốc nhưng mà luôn luôn vẫn giữ được những cái đặc tính Việt Nam. Những cái đặc tính này từ Bắc chí Nam thì không khác nhau là bao nhiêu. Ngoài Bắc xứ lạnh thì càng ăn nhiều mỡ để mà tạo cái hơi nóng. Ở Trung và ở Nam thì lại dùng nhiều ớt hơn. Phải nói rằng dân tộc chúng ta là một dân tộc thống nhất từ ăn uống kể đi thưa quý vị. Vâng, quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quầy Thói và chúng tôi đang mời quý vị đến với cuốn Phong tục Việt Nam của tác giả là Toán Ánh.
Sau đây mời quý vị đến phần may mặc. Thưa quý vị, dân tộc Việt Nam là một dân tộc chuộng điều thiết thực, nhất là trong các vấn đề ăn uống hay là may mặc. Qua các điều trình bày về ăn uống, hẳn quý vị phải thấy chúng ta ăn lấy chắc, tuy cũng là một lớp người, hoặc có một đôi trường hợp chúng ta tìm kiếm thích thú qua sự cầu kỳ trong ẩm thực, nhưng đó không phải là thông thường. Đã ăn lấy chắc, chúng ta lại lo mặc lấy bền. Các cụ xưa thường nói là cơm ba bát, áo ba manh, đói không kinh, rét không sợ. Sở dĩ nước chúng ta dài mà hẹp, thưa quý vị, xin lỗi quý vị, da dĩ nước ta dài mà hẹp, phải chịu đựng những thứ khí hậu khác. Tinh thần thiết thực đã giúp cho ta có những loại quần áo phù hợp với mọi địa phương trong nước, cũng như mọi sự thay đổi của thời tiết. Đông the, hè đục, đó là câu chuyện răng và chỉ dẫn cho ta những vấn đề trong y phục. Nhiều người ngoại quốc rất lưu ý tới những bộ quần áo của ta. Họ cũng nhận thấy sự nhũn nhặn trong màu sắc giản dị trong may mặc của dân tộc chúng ta, trong cách ăn mặc của người Việt Nam. Thì chúng ta đều nhìn thấy vẻ thiết thực khá đặc biệt ấy. Người Việt xét trên đa số không có thói quen làm dáng bằng màu sắc sặc sỡ như các thổ dân, bộ lạc, và cũng không cần khoác lấy áo quần kiểu cách nặng nề của những lớp người tự nhận là văn minh. Nói về ăn mặc, người Việt là một dân tộc ít ưa màu sắc, ngoại trừ một số trường hợp đối với trẻ con. Hầu như họ cảm thấy rõ được sự nhu cầu ăn mặc sao cho thích ứng với những điều kiện sinh hoạt khó khăn, và cũng nhìn thấy được cái tính cách trang nghiêm, mực thước của giá trị mình trong cách ăn mặc.
Và có một cái sự thật, ăn mặc của dân ta phải dùng cái màu sắc cho nó thuận tiện với cái cuộc sinh hoạt đó, nhất là cái công việc hàng ngày nữa. Ngoài miền Bắc thì chúng ta dùng cái màu nâu, màu của đất. Ở trong miền Nam thì chúng ta lại dùng cái màu đen, màu của bùn. Hai cái màu này luôn luôn nó giữ được một cái vẻ gọi là sạch sẽ khi mà đụng chạm với bùn lầy cũng như đất cát. Và cái việc giặt giũ thì cũng rất là dễ dàng, mà lại nói lên được một cái sự nhũn nhặn tâm hồn của dân tộc mình. Còn về các kiểu quần áo, phải nhận là chúng ta không có cầu kỳ lắm. Tuy chúng ta cũng phân biệt những cái loại quần áo mặc để mà làm việc với những cái loại quần áo mặc trong những cái cuộc gọi là giao tế ở ngoài xã hội. Hơn nữa, cũng tùy vào cái địa vị xã hội của mọi người, cái màu sắc cũng như là cái kiểu cách quần áo cũng được thay đổi. Và cái sự thay đổi này không phải là một cái sự phân chia giai cấp, mà chính là chúng ta chấp nhận một cái sự thay đổi để mà bảo tồn cái trật tự xã hội và để giữ vững cái uy tín của những cái người mà có uy tín cũng như là trong quân đội của bất cứ cái nước nào. Cái phù hiệu giữ cái địa vị và cái uy tín cho các cấp chỉ huy là vậy. Có người chê y phục của ta với một cái sự phân biệt tùy theo cái địa vị xã hội và phong kiến, đó chẳng qua chỉ là vì họ hiểu lầm cái tinh thần dân chủ của ta, và vì quá thiên lệch, họ đã không nhìn thấy cái trật tự nó thể hiện ở trong cái xã hội của ta. Dân ta tôn trọng các cấp lãnh đạo để cùng duy trì cái nếp sống bình yên, thuần thục của đất nước. Đối với những kẻ mà kẻ thì của ăn mặc lòe loẹt, hay hoặc là cậy có một cái địa vị để mà lạm dụng cái địa vị qua cái quần áo, không làm gì lợi được cho dân, lại gây ra một cái sự gọi là phiền hà, thì Việt Nam ta cũng đã có một cái câu ca dao như sau: hơn nhau tấm áo tấm quần, thả ra mình trần ai cũng như ai. Ngày nay thì thưa quý vị, đời sống văn minh đem lại nhiều sự cải tiến, y phục cũng chịu nhiều ảnh hưởng, và địa vị của xã hội của mọi người không phân biệt qua các kiểu, các màu quần áo nữa. Tuy nhiên thì giới bình dân bao giờ thì y phục cũng rất là giản dị cho tiện với là công việc hàng ngày. Chỉ có những người giàu có ỷ của thì mới bày vẽ ra nhiều kiểu cách trong cái y phục, và những cái người lịch sự khiêm tốn thì bất cứ trong cái hoàn cảnh nào y phục cũng mang một cái vẻ gọi là trang nhã và thanh đạm cả, thưa quý vị.
Thưa quý vị, chúng ta đề cập đến màu sắc áo quần thanh đạm mà họ mặc hàng ngày như là dấu hiệu của suy nghĩ thực tiễn, nhưng nghĩ xa hơn, đó là biểu hiện của tinh thần luân lý, của sự thanh nhã khiêm tốn, không muốn phô trương lòe loẹt ra ngoài, mà âm thầm giữ thái độ chín chắn bên trong. Tất cả màu sắc rực rỡ đều có tính cách hướng ngoại, dấu hiệu của những suy nghĩ nông nổi, hẹp hòi, tuy có chứng tỏ được vẻ trẻ trung, còn màu nhã đạm bao giờ cũng có một nét âm thầm hướng nội và có bề sâu sinh hoạt, chiều dài thâm thẳm của nền văn minh. Nói về sự may mặc của ta, không thể quên được điểm đặc biệt sau đây. Y phục không phân biệt cho từng tuổi tác, ngoại trừ màu sắc lòe loẹt cho trẻ con. Thường áo cho trẻ nhỏ cũng giống áo người lớn, mà kích thước thu nhỏ lại mà thôi. Ta có thể nhận thấy điều này qua y phục của trẻ em mặc trong những dịp hội hè Tết nhất. Có nhiều em trai cũng đội khăn, áo dài, quần trùng và đi giày giống hệt người lớn. Điểm đặc biệt quần áo không phân biệt tuổi tác này cũng có một cái lợi rất thiết thực cho những gia đình đông con. Áo thằng anh khi mặc không vừa nữa thì nhường lại cho người em trai. Và con cái lớn thường mặc quần áo của bố mẹ. Dân ta nghèo, việc nhường lại quần áo của người lớn cho người nhỏ cũng giải quyết được một phần lớn về vấn đề y phục trong nhiều gia đình. Quần áo mặc cốt là để che thân, để chống gió rét. Cốt sao đạt được mấy mục đích ấy, sự diêm dúa chỉ là điều thừa. Đối với dân tộc ta, luôn luôn phải nhìn vào thực tế. Vì hoàn cảnh địa dư, vì lẽ sinh hoạt, vì phải chống đối với bao nhiêu cuộc xâm lăng từ phương Bắc. Là và sự thiết thực trong y phục là một điều dĩ nhiên. Qua các áo quần sẽ trình bày sau đây, chúng ta sẽ luôn nhận thấy tinh thần thiết thực ấy.
Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin được tạm dừng chương trình Đất Lại Quê Thói, gửi đến cho quý vị trong cái cuốn Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh, để lần sau chúng tôi lại gửi đến cho quý vị tiếp về cái phần mà y phục Việt Nam. Cảm ơn quý vị theo dõi, chúc quý vị một ngày vui.